Ở trong cái thời điểm của Thế chiến thứ nhì đó, thưa các ông bạn chị em, ông Winston Churchill là thủ tướng của Anh Quốc, là nguyên thủ tướng của Anh Quốc, thì ông có một cái sự lựa chọn, một cái quyết định rất là đau thương và rất là khó khăn trong cái lúc bấy giờ. Thì cái điều như thế này là cơ quan mật vụ của Anh Quốc á, tiếng Anh gọi là the British Secret Service, thì họ đã giải được cái mật mã của bên quân của Đức Quốc xã, và họ cho ông Winston Churchill biết bây giờ ông phải có hai cái sự lựa chọn, mà ông chỉ có chọn một trong hai mà thôi, một trong hai mà thôi, và đó là ông phải chọn thứ nhất đó. Cái điều thứ nhất đó là ông nếu muốn cứu hàng trăm người trong cái thành phố gọi là Coventry, bởi vì cái mật mã đó cho biết, cái sứ điệp, cái message đó cho biết đó là Đức Quốc xã họ sẽ bom, họ sẽ thả bom, họ sẽ tấn công cái thành phố Coventry của Anh Quốc. Thì bây giờ để mà cứu được vài trăm người ở trong thành phố đó thì ông phải tiết lộ cái mật mã đó, cái giải mã đó ra. Bởi vì khi mà ông phải thông báo, ông phải kêu người đi thông báo, mà thông báo thì ông lo sợ chắc là có giống gọi là mấy người mà gọi là nội gián đó, thì họ sẽ đưa cái tin tức đó ra, thì nó sẽ làm giống như là cái mật mã nó được giải ra sẽ bị tiết lộ. Và cái điểm thứ nhì đó là cái lựa chọn thứ nhì đó là ông phải yên lặng và để phải hy sinh mấy trăm người trong cái thành phố đó. Và đây là một cái sự lựa chọn rất là khó khăn ở trong cái thời điểm đó. Và cái người ta kể lại đó là ông chọn cái lựa chọn thứ nhì, phải hy sinh mấy trăm người đó, bằng không là cái sự bằng không có những cái chuyện khác nó xảy ra còn hơn, sẽ những cái tàn phá nó còn hơn như vậy nữa. Kính thưa các ông bà anh chị em, chúng ta hơn bao giờ hết trong cái lịch sử nhân loại chúng ta, kể cả trong Kinh Thánh cũng vậy nữa, từ khi tổ phụ của chúng ta đó phạm tội rồi đó, thì bao nhiêu khó khăn thử thách nó cứ ào ạt nó xảy đến, và ngày càng cái cường độ đó của thử thách khó khăn càng ngày càng tăng, càng khó khăn càng nhiều hơn nữa. Và đặc biệt trong cái thời điểm của chúng ta, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại phải đối diện với một cái, nhất là dịch bệnh. Trong bên cạnh là chúng ta có khó khăn thử thách về chiến tranh, về kinh tế, về đủ thứ mọi mặt cả, và bây giờ dịch bệnh suốt gần 2 năm nay mà chẳng những là không có bớt nhiều mà lại hoành hành ở những nơi mà chúng ta đã nghe tin tức mỗi ngày, phải không? Cho nên chúng ta thấy trong những cái thời điểm này đó, là những cái người mà gọi là hướng dẫn hay lãnh đạo đó, rất là những người mà tài giỏi, những người có rất là khó khăn, họ gặp nhiều khó khăn thử thách lắm, có nhiều cái sự lựa chọn mà họ cần phải lựa chọn, mà họ có những sự lựa chọn rất là đau thương các ông và anh chị em. Hội Thánh Chúa cũng vậy, trong ngày hôm nay cũng cần có những người lãnh đạo, không phải là mục sư thôi, ban chấp hành Hội Thánh, hay bất cứ những người nào được Chúa kêu gọi để hướng dẫn Hội Thánh Chúa, hay là nhóm nhỏ trong Hội Thánh Chúa, thì cũng cần có cái sự chúc phước của Chúa như thế nào đó, để mà có thể hướng dẫn người mà chúng ta hướng dẫn đi qua cái khó khăn thử thách này, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Và cái đề tài của tôi, như tôi quý vị thấy đó là dẫn dắt trong thời điểm khó khăn, hay là lãnh đạo trong thời điểm khó khăn. Chúng ta xin Chúa thăm viếng, chúng ta trở lại cái phần Kinh Thánh mà cô Lan điểm đọc cho chúng ta hồi mấy phút trước đó, trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 từ câu 1 câu 4. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đến cái đoạn chót của Phi-e-rơ thứ nhất. Xong suốt mấy tháng qua chúng ta học Phi-e-rơ trong cái bối cảnh khó khăn này, thì Phi-e-rơ, sách của Phi-e-rơ thứ nhất thứ nhì đó là trong những sách sẽ giúp cho chúng ta có thể sống như thế nào để vượt qua cái khó khăn thử thách này. Chúng ta để ý ở trong đây lời của Chúa, Chúa thăm viếng cho chúng ta để chúng ta có thể hiểu được về cái bối cảnh lúc bấy giờ và những người lãnh đạo phải như thế nào, thưa các ông bạn chị em. Ở trong đây hồi nãy cô Lan điểm đọc, chúng ta thấy 4 câu đầu tiên của sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 đó, và ông Phi-e-rơ ông có dùng vài từ ngữ trong đây. Nhất là nói về cái người lãnh đạo đó, hay là những người hướng dẫn đó, có ba cái chữ rất là quan trọng ở đây mà chúng ta cần phải để ý. Cái chữ thứ nhất đó là trưởng lão, chữ thứ nhì là người chăn, và chữ thứ ba là giám mục, elders, shepherd and overseer. Ở trong đây suốt bốn câu đó chúng ta thấy có ba, thấy rõ ràng ba cái từ ngữ ở đây. Trong cái bản dịch tiếng Việt mình đó thì cái chữ giám mục không có chữ trong đó. Nhưng mà cái chữ đó mình phải đọc kỹ chúng ta mới thấy, tiếng Anh thì nó rõ ràng overseer, cho nên chúng ta thấy điều này rất là quan trọng. Cho nên chúng ta để ý ở đây lời của Chúa, tôi đọc lại cái câu số 1 đó ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 đó: tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Thì cái điểm, cái phần đầu tiên chúng ta học đó là cái chữ trưởng lão. Cái chữ trưởng lão ở đây có nghĩa là trưởng thành. Trong thông thường đó, ở trong Kinh Thánh chỉ có một chỗ, ở trong Công vụ Các Sứ Đồ một hai chỗ thôi, nhất là Công vụ Sứ Đồ đoạn 2 câu 17 đó, thì dùng cái chữ elder đó, tiếng Anh chữ elder có nghĩa là so sánh giữa người lớn tuổi về tuổi tác đó với người trẻ tuổi, là người lớn tuổi và người trẻ tuổi. Nhưng mà nhiều nơi trong Kinh Thánh và nhất là chỗ này, với lại ở trong Timôthê thứ nhất, mà khi chúng ta nói về vấn đề bầu ra chấp sự, bầu ra những người trưởng lão đó, thì cái chữ elder này không có nghĩa là người lớn tuổi về tuổi tác, nhưng mà là người trưởng thành trong cái tuổi tâm linh, trong cái đời sống tâm linh. Rất là quan trọng chúng ta để ý ở đây cái chữ, cho nên mình để ý cái chữ này, sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy rất là quan trọng. Bởi vì để mà chẳng những là qua cái sự khó khăn trong bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào đi nữa, thì chúng ta cần có những người hướng dẫn, là những người phải trưởng thành, là những người phải trưởng thành thì mới hướng dẫn được, nhất là ở trong cái thời điểm khó khăn này. Thưa các ông bà anh chị em, lãnh đạo hiệu quả cần cái sự trưởng thành của một người lãnh đạo hay là cái người hướng dẫn ở đây rất là quan trọng. Mà thế nào là cái người trưởng thành, thưa các ông bà anh chị em? Quý vị đây, tôi cũng cần phải giải thích quý vị đó, tất cả điều đây nhiều người đã kinh nghiệm hiểu biết là trưởng thành là phải lớn lên giống như em bé còn nhỏ, phải uống sữa trước rồi bắt đầu ăn đồ ăn, từ từ mấy em mới lớn lên, phải không? Ở trong đời sống tâm linh cũng vậy, chúng ta cũng cần phải đi từng bước với Chúa mỗi ngày để chúng ta có thể lớn lên, được trưởng thành. Nhưng mà trưởng thành ở trong Chúa đó có cái ý nghĩa là như thế này, có nghĩa rằng là chúng ta phải có kinh nghiệm sâu sắc với Chúa mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải biết Chúa nhiều hơn, không dám nói là chúng ta phải biết Chúa rõ ràng hay là biết Chúa 100%, tại vì mỗi ngày chúng ta cần phải biết Chúa nhiều hơn. Và để cho chúng ta biết Chúa nhiều hơn á, thì chúng ta chỉ có hai điều rất là quan trọng mà để cho chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa là ai ở trong đời sống của mình và biết Chúa nhiều hơn. Đó là hai điều mà chúng, giống như thức ăn đồ uống của mấy em nhỏ, mấy em phải là ăn uống, phải không? Rồi mấy em phải thở thì mấy em mới lớn lên sống, không? Thì ở trong Kinh Thánh nói về phương diện tâm linh, nói đến là chúng ta cần phải biết lời Chúa nhiều hơn. Chúng ta phải có cái thì giờ cầu nguyện với Chúa, lớn lên trong Chúa và hoàn toàn sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh ở đây. Chúng ta người trưởng thành ở trong Chúa chỉ có những điều ở trong tâm linh mà thôi. Và nhất là Kinh Thánh, thưa các ông bà anh chị em, chính sứ đồ Chúa Giêsu đó, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu đó, Chúa nói rõ ràng loài người chẳng phải sống bởi gì, bởi bánh mà thôi, nhưng mà phải bởi lời từ miệng của Đức Chúa Trời, phải không? Cho nên là có nghĩa là Kinh Thánh, quý vị, chúng ta phải cầm gương của Đức Thánh Linh là Kinh Thánh. Ở trong Ephesos đoạn 6, sứ đồ Phi-e-rơ nó rất rõ ràng ở đây, thưa các ông bạn chị em, chỉ có Kinh Thánh chúng ta có thể giúp cho chúng ta có thể biết được, hiểu được làm sao vượt qua những cái khó khăn, thử thách ở trong đời sống, thưa các ông bạn chị em. Cho nên thưa các ông bạn chị em, Kinh Thánh là quan trọng, có nghĩa rằng cái người trưởng thành đó là hoàn toàn chúng ta phải dựa vào lời của Chúa để chúng ta có thể giải quyết tất cả những vấn đề trong đời sống chúng ta, hay là để chúng ta có thể có những cái tất cả những quyết định trong đời sống chúng ta, từ những quyết định nhỏ cho đến những quyết định lớn. Chỉ có lời Chúa mới là perfect để cho chúng ta có thể thành công được ở trong cái đời sống đi theo Chúa và lớn lên trong Chúa, thưa các ông bạn chị em. Dĩ nhiên chúng ta có nhiều cái ý kiến tốt, nhiều người Chúa dựng, thật ra nói là con người Chúa dựng nên chúng ta rất là thông minh, chúng phải là không, có nhiều người thông minh rất là nhiều, có người cũng thông minh một số, nhưng mà ai cũng thông minh cả, ai cũng giỏi cả, ai cũng có good idea cả. Nhưng mà good idea thì Chúa muốn là best idea, có nghĩa là Chúa muốn cái ý kiến, cái thông minh tốt nhất. Và best idea là chỉ có trong Chúa thôi, chỉ có Kinh Thánh mà thôi, được các bạn xem. Cho nên Kinh Thánh lời Chúa nó rất là rõ ràng, rất là quan trọng ở đây. Nói tóm lại, cái người trưởng thành, cái người hướng dẫn dẫn dắt người khác đó, phải trưởng thành trong đời sống tâm linh. Và để trưởng thành đó, chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải có lời Đức Chúa Trời, chúng ta phải hoàn toàn dựa vào lời Chúa. Chúng ta phải đến với Chúa trong tinh thần cầu nguyện, thưa các ông bà anh chị em. Cầu nguyện là chìa khóa mở tất cả mọi cánh cửa trong đời sống của chúng ta. Cầu nguyện là cái chìa khóa mở tất cả những nan đề để chúng ta có thể thấy được, thưa các ông bà. Chúng ta nhớ không, những người ở trong Kinh Thánh đó, nhất là Nehemi đó. Nehemi chỉ, ông không phải là vua, ông chỉ là một vị quan đó, ở cái xứ khác thôi. Nghe đến xứ quê hương xứ sở của mình, xứ Do Thái, dân sự của mình đang bị khó khăn thử thách, ông làm gì, thưa các ông bà anh chị em? Ở trong Nehemi đồng một nói gì? Ông để thì giờ kiên ăn cầu nguyện rất là nhiều và gần gũi Chúa hơn. Và Chúa đã ban phước cho ông để dẫn dắt, kêu gọi thêm nhiều những người dẫn dắt khác đi theo ông để về quê hương, để xây dựng lại thành Jerusalem, thưa các ông bà anh chị em, đóng lại những cái vách thành. Đó là cái điều chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Cái người trưởng thành, cho nên sứ đồ Phaolô ở trong Timôthê, nhưng còn khi mà nói về chấp sự đó, mình bầu bán chấp sự là không nên cho những người mới tin Chúa. Những người mới tin Chúa giống như những em bé mới sinh ra đó, họ chưa có được lớn lên, họ cần phải ăn sữa đạo của Chúa rồi từ từ được lớn lên, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên rất là quan trọng ở đây, chúng ta phải sống, cái người trưởng thành nói tóm lại ở đây là hoàn toàn dựa vào nguyên tắc của lời Chúa để mà sống mà thôi, hay là để mà quyết định mà thôi, thưa các ông bà anh chị em. Và cái người trưởng thành, bởi vì họ có thể nhận biết được cái sự khác biệt giữa đúng và sai. Chúng ta biết đó, ở trong cái thời điểm này mấy chục năm nay đó, chúng ta đang sống trong một cái xã hội là ở giữa trắng và đen. Trắng và đen không thấy giống như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng ta ở trong cái vùng gì gọi là gì quý vị? Cái vùng màu xám á. Cái vùng màu xám, không biết đâu là đúng, không biết đâu là sai. Đúng thì nó là sai, mà sai nó là đúng. Và những cái người mà sống, có nghĩa là muốn độc tài, hay là những người mà họ có thể là họ sống theo ý riêng của mình á, là họ cho đúng là sai, mà họ cho sai là đúng. Họ ở trong cái khoảng giữa đó, mà chúng ta nếu không có lời Chúa, không có sự khôn ngoan, thì chúng ta sẽ không có nhận biết được cái sự khác biệt giữa đúng và sai. Rất là dễ ngày hôm nay, nhất là con em chúng ta đó. Con em chúng ta trong bị trường học thách thức rất là nhiều. Mấy em học rất là giỏi, mấy em rất là thông minh về nhiều phương tiện, nhiều phương diện, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà vấn đề đạo đức, vấn đề tâm linh đó, mấy em, kể cả chúng ta cũng vậy nữa, đang không, nếu mà chúng ta không có lời Chúa, không có sự dẫn dắt của Thánh Linh, thì chúng ta cũng sẽ ở cái giữa cái phòng màu xám, không có nhận thức được. Và cái người hướng dẫn thì phải là cái người phải biết trưởng thành, phải nhận thức điều đó. Chẳng những như vậy, cái người trưởng thành phải có thể nhận biết giữa điều tốt hơn và điều tốt nhất. Điều tốt hơn và điều tốt nhất, chúng ta thấy mấy ngày hôm nay chắc nhiều người chúng ta rất là thích Thế Vận Hội, phải không? Ai cũng xem Thế Vận Hội. Có người thì thích bóng đá, có người thích bơi lội, hay là thích mọi, mình xem để cho nó cái cổ võ cho bên của USA nọ. Chúng ta thấy đó, thì đó, cái trọng tài đó, trọng tài để chấm thi, chấm điểm người nào để có giải huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng hoặc như thế nào đó, thì mấy cái người này nó rất là giỏi, rất là thông minh. Họ có thể nhận biết được là những cầu thủ nào rất là tốt, rồi những cầu thủ nào tốt hơn, và những người cầu thủ nào tốt nhất, và họ chọn cái người tốt nhất để cho huy chương, để cho cái người đó được cái huy chương vàng. Có khi nhiều khi chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy ủa sao cái người này nhảy được quá, mà sao người kia thì nhảy bị hơi chút xíu đó, mà tại sao lại được cái huy chương vàng mà cái người kia là huy chương bạc. Nhưng mà những người trọng tài, dĩ nhiên tôi nói là những người trọng tài mà gọi là công bằng đó, chứ không phải là bị mua chuộc hay là như nào, thì họ nhìn, họ có cái nhìn, họ nhận thức được cái điều nào tốt hơn và cái điều nào tốt nhất. Thì cái người lãnh đạo cũng vậy, đây là cái điều không phải dễ đâu. Không bao nhiêu người lãnh đạo biết cái điều này, gọi cái tiếng Anh gọi là discernment gift, cái gift of discernment. Cái chữ discernment nó khác với cái chữ knowing nha quý vị. Cái chữ biết là khác, mà cái nhận biết là khác nữa, thưa các bạn. Biết là chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết rõ ràng trắng với đen, còn nhận biết là nhìn vô cái chỗ vùng xám kịch để biết cái nào là trắng, cái nào là đen, mới là khó đó. Cho nên đó là cái điều rất là quan trọng, thưa các bạn. Giống như cái Kevin Miller đó, Ông là một trong những người biên tập của cái tờ báo gọi là Leadership đó, tờ báo lãnh đạo đó. Ông diễn tả lại cái loại lãnh đạo này rất là quan trọng. Thì ông nói về những cái ngày lúc mà ông còn trẻ, còn nhỏ đó. Ông đi với ba ông đến cái tiệm mà ở bên tay trái của tôi, quý vị, cái hình quý vị thấy bên tay trái quý vị đó, thì là cái này tôi lấy hình ảnh thôi, ví dụ thôi. Cái tiệm mà bán đủ thứ đồ, nhất là cái những cái đồ mà gọi là cái đồ hardware đó, thì cái tiệm nó tên là Hooper Wolf, tiệm cũ kỹ ngày xưa, nó còn cũ kỹ, có cánh cửa bằng gỗ cũ thôi, sơn trắng, rồi đi vô cái chỗ đậu xe thì phải đậu ngoài đường đó. Thì ông nói là cái cửa tiệm này vô là vô rất là khó, vô chật chội lắm, vô trong đó, tại vô cửa tiệm đó là họ để đủ thứ đồ hết, để trên hành lang, để trên cái kệ, để đầy ngập hết. Chỉ có hai cái con đường, đường đi vô cũng hẹp lắm và đường đi ra cũng hẹp lắm, và muốn tìm một cái đồ gì mà chúng ta cần á thì rất là khó, không phải dễ đâu. Tại họ để tùm lum ngổ ngang hết trơn, đồ gì cũng để ngổ ngang hết trơn. Nhưng mà ông kể lại ngày xưa ông kinh nghiệm với ba, đi với ba ông á, những người mà đi, những người khách hàng vô không có cần phải lo, muốn kiếm thì không có cái gì khó. Tại khi mà vừa bước vào cái cửa thì có cái anh chàng tên là Clarence, cái người bán hàng đó, hỏi là bạn cần gì, bạn cần gì. Thì tôi nhớ ba tôi nói là ông Kevin Miller trở lại, tôi nhớ ba tôi nói rằng là chúng tôi cần cái đèn để treo. Mà anh này anh mới hỏi rằng là cái đèn là như thế nào, là muốn cái đèn đó mà nó treo lên là mà là treo ở đâu, là nó là treo ở cái ngoài mái hiên đó. Thì nó đợi tôi một xíu, anh lấy cây bút chì đang để trên lỗ tai này viết thước cho đó đó lui. Anh lục vô cái tự nhiên ra cái đèn ở đâu đó, rất là tại trong cái đống ngổn ngang mà anh biết chỗ nào mà, không anh đưa ra nói cái đèn này nè, đúng là cái đèn này của bạn cần đây, nhưng mà cái đèn này đó nó ở trong nhà đó thì nó tốt hơn, còn cái đèn ngoài mái hiên đó thì phải cần cái đèn tốt nhất, thì tôi nói để tôi lấy cái đèn khác cho anh. Cho nên ông này biết rất là rõ ràng, ông giới thiệu rất là rõ ràng, thưa công bạn chị em. Thì cũng vậy, tôi đọc cái câu chuyện này thì lấy cái hình ảnh cái nói về lời của Chúa đây, là cái người chăn chiên là chúng ta thấy, hay là cái người mà hướng dẫn, người lãnh đạo đó, thì chúng ta phải cần biết là cái sự nhận biết rõ ràng như vậy, thưa các ông bạn chị em. Cho nên cái ông rồi ông mới nói, ông Kevin Miller nói, còn ngày hôm nay đó thì Home Depot thì nó to rộng rãi, cái tiệm kia đó, tiệm cũ ngày xưa đó thì phải đi kiếm chỗ đậu xe rất là khó, còn Home Depot là chỗ đậu xe rộng rãi, bước vô là to lớn, đâu ngăn nắp ra mấy cái chữ cần gì có hết, phải không? Nhưng mà lần đầu tiên nếu mà quý vị đến mà thấy những cái người mà nhân viên vô là biết nhân viên của Home Depot là gì rồi, đeo cái apron là cái ếm trước đó màu cam để chữ Home Depot. Mình đến đó mình hỏi thì ông nói cái lần cái như thường thường đó, cái người đầu tiên đến hỏi cái nhân viên mình cần mua cái gì đó, thì giống như nói là tôi cần mua loại nước sơn nào, thì thường là gặp những cái người nói ô tôi xin lỗi nha, tại vì cái anh chàng đứng cái chỗ mà cái khu nước sơn á, bữa nay anh gọi vô anh bệnh cho nên tôi chỉ biết điện thôi, cho nên anh muốn nước sơn thì anh phải lợi cái khu nước sơn, hoặc là tự kiếm đi, hay là tự kiếm người để giúp anh đi, chứ tôi không biết gì cả, không biết gì sơn cả, tôi chỉ biết điện thôi. Cho nên á thì ổng so sánh là vô cái anh Clarence là cái gì anh biết hết rồi, mà anh biết chỗ nào anh lấy luôn, chỉ cần cái đống đó anh biết chỗ nào rồi, anh chỉ thò tay anh lục tới lục lui là nó ra thôi à. Còn Home Depot là phải mất thì giờ đủ thứ để hỏi mới ra được cái đó. Cho nên thưa công bà anh chị em, và ông nói đó, ông mới gọi cái nguyên tắc này gọi là nguyên tắc của Clarence cho cái người hướng dẫn hay cho người lãnh đạo, thưa công bà anh chị em, là để giúp đỡ cho những người mới biết Chúa, những người mới lớn lên trưởng thành trong Chúa từ từ, hoặc là những người lâu quá rồi không chịu trưởng thành thì cũng sẽ trưởng thành mà thôi. Và đó là cái người lãnh đạo hay là người hướng dẫn mà chúng ta cần có ở đây. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu cái điều đó. Cái điểm thứ nhì, cái người lãnh đạo thứ nhì là cái người chăn. Ở trong cái câu số tiếp tục đó, chúng ta để ý đây nè, cái câu số 2, hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Thường là cái phần kinh thánh này giảng cho mấy mục sư mà, tại cái chữ chăn bầy cho mấy mục sư. Nhưng mà thưa các bạn chị em, kinh thánh là cho mọi người, chứ không phải chỉ cho mục sư, không phải chỉ cho mục sư truyền đạo hay là giáo sĩ thôi, cho mọi người cả. Tại vì mục sư thì lo cả nhà thờ, quý vị lo cho cả gia đình cũng là mục sư, hay là lo cho thằng em cũng là mục sư, hay là lo cho một cái người nào đó, chỉ hướng dẫn một người, mình là cái người mà có ảnh hưởng người khác, mình là một cái người đang hướng dẫn, là cái người đang lãnh đạo đó, thưa các bạn chị em. Cho nên lời Chúa cho mọi người ở đây, và nói là hãy chăn bày hay là hãy lo cho những cái người mà Chúa giao cho chúng ta rất là quan trọng ở đây. Cái chữ ở đây đó, cái chữ chăn dắt, mà là cái chữ thứ nhì đó, Phi Rơ dùng cho chúng ta thấy đó. Chúng ta để ý nha, một người chăn trong cái thời đó không phải chỉ đi phía trước để dẫn mấy con chiên thôi, nhưng mà ở giữa mấy con chiên, đứng giữa mấy con chiên để xem coi con chiên nào đang bị khát nước, biết là khát nước, dẫn đến cái mé nước để cho uống nước, để xem những con chiên nào đang đói bụng, nó cái tiếng nó la lên như thế nào đó, rồi đem thức ăn, hay là dẫn nó đến cái chỗ có thức ăn, để xem con chiên nào đang bị thương. Tại vì cái người chăn chiên có trăm cả ngàn con chiên thì phải ở giữa con chiên mới thấy được bị thương, thì băng bó những vết thương đó, hoặc là những để xem coi còn con chiên nào đi lạc không. Trong Kinh Thánh Chúa nói đó, chăm con chiên mà có một con chiên đi lạc thì phải để qua một bên, chính con chiên trong sự an toàn, rồi đi tìm con chiên khác để đem lại trở về chuồng. Cho nên cái chữ chăn bày ở đây rất là quan trọng, thưa các ông bạn xem, cho những người chăn dắt cho chúng ta đó. Lời của Chúa nói rõ ràng ở đây, thì Chúa có so sánh, Chúa Giêsu so sánh ở trong sách Tin Lành Giăng, quý vị mở ra Tin Lành Giăng đoạn 10 thì câu 11, câu 14, Chúa cho chúng ta biết người chăn chiên thật hay là người chăn chiên hiền lành á. Thì cho đoạn câu 11 đến câu 14, Chúa nói là ta là người chăn hiền nhân lành. Người chăn nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình. Kẻ chăn thuê không phải là người chăn chiên, không phải là người chăn. Chiên không thuộc về nó, nên khi thấy muôn sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. Muôn sói vồ lấy chiên và làm cho tan lạc. Vì là kẻ chăn thuê nên nó không quan tâm gì đến chiên. Ta là người chăn nhân lành. Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Cho nên chúng ta để ý đây, và trong Kinh Thánh cũng sách Kinh Thánh Chúa nói sao, kẻ trộm đến thì để cướp phá, nhưng mà ta đến để ban cho chiên sự sống, và sự sống gì? Sự sống dư dật, thưa các ông bạn chị em. Đó là lời của Chúa, thưa quý vị. Đây là cái sự điều mà rất là quan trọng ở đây. Kinh Thánh Chúa nói rất là rõ, cái sự khó khăn thử thách đó, nếu mà chúng ta không có kinh nghiệm đi theo Chúa đó, chúng ta dễ nản lòng, chúng ta sẽ bỏ cuộc, và chẳng những bỏ cuộc mà bỏ bài của mình nữa, thưa quý vị. Và đây là điều đó xảy ra cho nhiều người rồi, không phải dễ đi. Cái sự hướng dẫn là chúng ta phải đối diện với thử thách, chúng ta không có chạy khỏi thử thách, tại vì chạy khỏi thử thách này qua gặp thử thách khác cũng vậy thôi, phải không? Cho nên chúng ta phải đối diện. Và cái người chăn thì là cái người đi giữa chiên để biết rõ những cái nhu cầu như vậy, để giúp cho chúng ta. Giống như nhà thần học Howard Hendricks á, thì ông nói một câu như thế này, lúc mà ông là giáo sư để nói nhiều lần, giảng nhiều lần cho những thầy cô sinh viên trong chủng viện Kinh Thánh đó, thì ông nói như thế này: người ta không quan tâm bạn hiểu bao nhiêu, bạn hiểu biết bao nhiêu, cho đến khi họ biết bạn quan tâm bao nhiêu. Người ta không quan tâm đến, người ta không care đến bạn hiểu biết bao nhiêu, cho đến khi họ biết bạn quan tâm bao nhiêu. Đó là cái điều rất là quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Trong cái thời điểm khó khăn, nhất là bây giờ hiện nay, thưa quý vị, và ở khắp mọi nơi, không riêng về Hội Thánh Chúa, trong gia đình mình cũng vậy, ở trong cộng đồng mình cũng vậy, trong xã hội mình cũng vậy, mình cần những người lãnh đạo là những người trưởng thành, là những người sẵn sàng sống và hy sinh ở giữa cái cộng đồng, ở giữa những người mà Chúa đặt để chúng ta để hướng dẫn. Và cái điểm thứ ba là giám mục. Ở đây cái chữ overseer, giám mục, hay là cái từ điển tiếng Việt nói là đốc công á. Cái chữ giám mục ở đây, ở trong phần Kinh Thánh chúng ta để ý câu số phần số 3, số 2 mà tiếp tục nữa đó, là tôi đọc hết câu số 2 nha: hãy chăn bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi ích lợi lộc thấp hèn mà với cả nhiệt tâm, không dùng quyền cai trị những người được giao cho mình, không được dùng quyền cai trị những người được giao cho mình. Ở đây cái chữ giám mục là như vậy, overseer, cái tiếng Anh gọi là overseer đó. Chúng ta hết lòng hầu Chúa tự nguyện, chứ không phải là tại cái chức vụ tôi như vậy bắt buộc tôi phải làm như vậy. Nếu mà chúng ta hầu vì Chúa, nếu chúng ta hướng dẫn ai mà chúng ta cảm thấy giống như mình bị bắt buộc đó, thì chúng ta sẽ dễ bị nản lòng, dễ phiền trách tất cả mọi sự. Cho nên chúng ta, đây là cái lòng tự nguyện của chúng ta. Mà thật ra thưa các bạn chị em, trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết là chúng ta được cứu là bởi ân sủng của Chúa, và chúng ta được Chúa kêu gọi là bởi đặc ân Chúa ban cho chúng ta, đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Một anh Dương của chúng ta đó, là chúng ta thường nghe cái chữ này của anh Dương hay nói ra. Hầu vì Chúa là chúng ta biết anh Dương là một trong những người mà Chúa dùng rất đặc biệt trong hội thánh chúng ta ở đây. Là anh rất là cực, nhưng mà anh always mỗi lần nói chuyện với anh nói là đây là đặc ân một sư ơi, cứ hết lòng hầu vì Chúa, đặc ân Chúa cho, không phải dễ đâu. Không sống bao lâu mà mình được cơ hội hầu vì Chúa là một cái đặc ân Chúa ban cho. Và đúng như vậy thưa các ông bà anh chị em, không vì lợi lộc, không vì một cái lợi lộc riêng cho chính mình, nhưng mà vì cái lòng yêu mến Chúa tự nguyện như vậy thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta để ý ở đây là giống như ông Warren Wisby đó, cũng là thầy nhà thần học người giải kinh đó, thì ông nói như thế này: người lãnh đạo á phải ở giữa những người mình dắt dẫn, có thể biết họ ở giữa. Hồi nãy cái chữ ở giữa đó là người chăn đó, biết những nhu cầu và nan đề của họ, và người lãnh đạo cũng cần ở trên những người mình dắt dẫn nữa, để giúp họ giải quyết những nan đề của họ. Và đúng là như vậy thưa các ông bà anh chị em. Ở đây đó chúng ta để ý mấy cái chữ rất là hay. Người hướng dẫn thì là đi trước để hướng dẫn chiên, nhưng mà có lúc chúng phải ở giữa chiên để biết những nhu cầu của chiên, và ở trên chiên, cái quyền của mình ở trên chiên, để có thể thấy ra và giúp đỡ cho họ, để họ có thể đi qua những cái khó khăn thử thách được. Chứ không phải lấy cái quyền của mình là cái quyền, một cái Chúa cho mình cái chức vụ gì, không có nghĩa là mình sai người ta, mình đòi hỏi người ta làm theo ý riêng của mình được. Thưa các ông bà anh chị em, mình làm tấm lòng tự nguyện, tấm lòng Chúa khích lệ, và để đem ích lợi cho người khác. Và đó là cái ý nghĩa của chữ overseer thưa các ông bà anh chị em, rất là rõ ràng ở đây. Nghĩa là cái người giám thị, giám sát để giúp cho người ta được có thể giải quyết những vấn đề, để cho chính lợi lộc cho họ, chứ không phải cho lợi lộc cho riêng cái người chăn ở đây. Thì cái phần Kinh Thánh tôi mới cho chúng ta quý vị đó, ông Booker Washington là nguyên viện trưởng của trường Tuskegee Institute của tiểu bang Alabama. Có một ngày ông đi xuống phố, ông đi có thì giờ ông hơi rảnh chút xíu, ông đi xuống phố, cái khu phố ngay cái khu cũng gần cái khu khá giả nhà giàu đó, thì có một người phụ nữ người da trắng mới ngừng ông lại, đang đi thì ngừng ông lại, nói là bây giờ ông có muốn kiếm vài đồng không, kiếm vài đô la không, thì ông đến nhà tôi giúp tôi đi, ông bữa của giùm tôi nha. Thì ông này nói bữa nay tôi cũng không có bận lắm, thôi để tôi đến với bà. Thì đến bữa củi xong, ông chẳng những bữa củi xong, ông đem từng khúc củi đem vào nhà để ngay trong cái lò sữa kế bên đó cho bà như vậy đó. Thì bà này không biết ông này là viện trưởng, nhưng mà khi mà làm như vậy đó thì có một cô con gái trẻ mới nhận biết ông này là ai. Và sau cái thời gian không bao lâu, chắc trời không, câu chuyện không nói là bao nhiêu phút hay bao nhiêu tiếng, thì mới cho bà biết này là cái ông này là ai, ông Booker Washington là ai. Bà này bà nghe như vậy bà mắc cỡ quá. Sáng hôm sau bà đi đến cái văn phòng của ông viện trưởng này mới xin lỗi, nó tôi xin lỗi viện trưởng nha, tôi không biết viện trưởng là như vậy. Thì ông viện trưởng nói không sao đừng lo, tôi cũng cần lao động, cần làm việc để cho có sức khỏe, với lại bên cạnh đó giúp cho một người bạn hữu, thì đó là cái việc mà tôi rất là thích làm. Bạn này nghe quá là cảm kích, cảm kính, rồi bắt đầu kính phục, rồi bắt tay và về, và bà yên lặng thôi. Trong những ngày sắp tới thì bà đi, những cái người bạn của bà là những người giàu có giống như bà đó, bà nói về ông này và bắt đầu họ gây quỹ dâng cho trường một số tiền rất là khá lớn ở trong trường chủng viện. Thưa các bà chị em, cái người mà người chân thật á, người hết lòng hầu vì Chúa đó là vì lợi ích người khác, chứ không phải vì cái danh lợi của mình. Và mình làm một cách tự nguyện, vui thỏa, mình không có bị bắt buộc, mình không cảm thấy bắt buộc mình làm mà không có vui, phải không? Nhưng mình làm vui, mình làm cho Chúa. Ở trong Kinh Thánh nói là chúng ta làm là làm cho Chúa, phải không? Mặc dù chúng ta sống, chúng ta đi làm cho chủ, làm người kia, nhưng mà vì danh Chúa chúng ta chịu khó chút xíu, chúng ta chịu người ta nói nặng nói nhẹ thôi, chịu đựng chút xíu. Tiếng Việt mình rất là hay cái chữ chịu đó, chịu khó, chịu đựng, chịu này chịu kia đó. Thì nếu mà chịu được á thì quý vị là ok, cảm ơn Chúa, phải không quý vị? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta như vậy thưa các ông bạn chị em. Và cái điểm cuối cùng đó ở đây đó là làm gương. Ở trong cái câu số 3 nói là không dùng quyền quy cai trị những người được giao phó cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Thưa các ông và anh chị em, cái chữ ở đây rất là rõ ràng trong Kinh Thánh, cái chữ lording over đó, cái chữ lording it over có nghĩa là quản trị đó, cái chữ quản trị đó trong tiếng Anh đó, nói trong cái nghĩa của người mà người ngoại đó là họ dùng quyền quy để cai trị, sai người này sai người kia, hướng sai khiến người này người kia. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh chỗ này không nói như vậy, nói với cái tinh thần là chúng ta phải làm gương. Giống như chúng ta nhớ trong sách Tin Lành Mác đó, đoạn 10 câu 42 câu 45 đó, thì Chúa Giêsu mới nói đó là các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền tẩy trị dân hay là cai trị dân. Song trong các ngươi không phải như vậy, trái lại hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì con người là Chúa đó, vì con người là Chúa Giêsu nói đó, đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là điều mà Chúa dạy đây, có nghĩa là làm gương cho những người mình dắt dẫn ở đây. Thưa các ông và anh chị em, những người lãnh đạo vĩ đại hay là những người dắt dẫn vĩ đại không không có điều khiển người ta, nhưng mà làm việc chung với người ta, khích lệ, nâng đỡ và đi trước. Giống như mình trong Kinh Thánh Chúa nói rõ, nếu các ngươi muốn người ta làm chúng ta điều gì đó thì phải làm điều đó trước cho người ta. Có nghĩa là chúng ta phải làm gương, phải không? Chúng ta cái này xin Chúa giúp cho chúng ta là trong tinh thần đó, là chúng ta sẽ làm điều đó trước, trước khi chúng ta trông mong những việc khác. Còn bằng không á thì chúng ta sẽ phàn nàn rất là nhiều đó. Nếu quý vị mà làm mà thấy người ta không làm cái mình sẽ phàn nàn đó. Nhưng mà Chúa cứ dạy mình làm cho Chúa, và mình làm gương cho những người chúng ta dắt dẫn ở đây. Rất là quan trọng, thưa các bạn chị em. Ở trong cái thế chiến của Mỹ đó, năm 1865 đó, thì có một người đàn ông da màu, là người da đen đó, bước vào một trong cái nhà thờ ở Richmond, và ở Richmond, Virginia. Và đây là một cái hội thánh mà đa số tất cả là những người quý phái, người da trắng hết á. Và khi mà họ dùng tiệc thánh á thì họ dùng chung một cái ly với nhau, rồi uống chung cái ly như vậy đó. Nhưng mà cái người đàn ông người da màu này, trong cái ngày hôm đó, ngày Chủ nhật hôm đó, ông đi vào trong nhà thờ, ông bước lên ngay cái chỗ mà gần ông mục sư chỗ này, thì ông quỳ gối xuống. Ông quỳ gối xuống thì tự nhiên ở trong hội thánh ban đầu đã im lặng, mà bước vô và thấy ông người này da đen, rồi quỳ gối xuống, bắt đầu người ta xì xào xăm xào, nói ông này dám, tại sao dám đi vô trong cái chỗ này, how dare, cái chữ how dare đó, sao đi lắm gần như vậy. Thì trong khi nói như vậy thì tự nhiên có một người rất là gọi là nổi bật ở trong hội thánh, một trong những người lãnh đạo, một trong những người trưởng lão lãnh đạo, không phải là mục sư, trong hội thánh đó đứng dậy và đi đến cái chỗ của người da màu đó và quỳ gối cùng với cái người đó. Và câu chuyện kể lại sau đó là cả hội chúng lần lượt mọi người đi theo cái người đàn ông đó quỳ gối xuống. Và người đàn ông đó là không ai ngoài ông tướng Robert E. Lee, tướng lãnh của Robert E. Lee. Ông đã làm điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu có dạy chúng ta rất là rõ ràng, quý vị ơi, là những người là sẵn sàng sống chết vì chiên và hy sinh cho chiên, sẵn sàng hầu vì Chúa, vì danh Chúa, không vì lợi lộc cho mình, và làm gương cho những người khác. Thưa các ông bà anh chị em, không phải dễ đâu, rất là khó, rất là thách thức, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy từ ngàn xưa cho đến ngày hôm nay, cho đến khi trước khi Chúa Giêsu đến, mà Chúa Giêsu đến cho đến ngày hôm nay, vẫn còn có hàng tỷ tỷ người tiếp tục đi theo Chúa, yêu mến Chúa, là bởi vì chính Chúa Giêsu đã để lại cái tấm gương đó. Và Chúa không phải chỉ nói trong Kinh Thánh, mà Chúa đã làm điều đó, rất là khích lệ. Đây là bài học cho chính mình tôi trong ngày hôm nay, tại tôi cũng là một trong những người hướng dẫn hay lãnh đạo của Hội Thánh Chúa trong ngày hôm nay nữa. Rất là quan trọng, xin Chúa giúp cho chúng ta. Có một người nói là một tấm gương tốt đáng giá hơn ngàn lần tranh cãi. One example is worth a thousand arguments. Trong cái thời điểm khó khăn này, chúng ta không cần những người tranh cãi. Chúng ta không cần những người tranh cãi. Ở trong hội thánh, ở ngoài hội thánh, trong cộng đồng, chúng ta không cần có những người hướng dẫn hay lãnh đạo mà cứ suốt ngày tranh cãi mà thôi các ông bạn chị em. Chúng ta cần những người lãnh đạo là sẵn sàng đi trước và làm gương cho những người mình hướng dẫn, thưa các ông bạn chị em. Đó là cái điều mà Chúa dạy chúng ta ở đây. Nếu chúng ta muốn trở thành những người hướng dẫn hay lãnh đạo có hiệu quả trong cái thời khó khăn này đó, thì trước hết chúng ta phải là một người trưởng thành trong Chúa mỗi ngày, hoàn toàn quyết định hay là làm bất cứ điều gì dựa vào lời Chúa mà thôi và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và để điều đó thì chúng ta phải cầu nguyện và đọc lời Chúa mỗi ngày, và chúng ta cần những người chân thật sự là vì danh Chúa. Chúng ta cần những người mà làm việc với tấm lòng tự nguyện, không vì lợi nhuận ai, và làm gương. Và chúng ta cần những người làm gương như vậy, thưa các ông bạn chị em. Bởi vì và cái câu số 4 của phần Kinh Thánh ở đây đó, chúng ta để ý đó, rất là đặc biệt ở đây. Cái lời hứa chắc chắn của Chúa đây là khi Đấng làm đầu các kẻ chân chiên hiện ra. Có nghĩa là Chúa Giêsu đó, Chúa sẽ trở lại lần thứ nhì đó, thưa các ông bạn chị em. Anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng tàn hiểu. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô ông đã học. Ông trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách, rất là đau thương, quý vị biết rồi, tôi nói nhiều lần rồi quý vị. Nhưng mà ông nói là công khó của anh em hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, trong Cô-rinh thứ nhất đoạn 15 câu 58 đó, vì công khó của anh em chẳng phải vô ích đâu. Và đúng là như vậy, thưa các ông bà chị em. Lời Chúa là hứa với chúng ta chắc chắn như vậy. Chúng ta làm công việc Chúa, có nhiều khi Chúa cho chúng ta có những kết quả liền, nhưng mà có nhiều khi chúng ta cuộc đời chúng ta để lại những kết quả mà chúng ta không biết, và những thế hệ sau này để nhìn thấy điều đó và bước đi theo Chúa và để học vì Chúa. Giống như là sứ đồ Phaolô để là Timôthê, Môsê có Giô-suê, chúng ta thấy không, Ê-li thì có Ê-li-sê, và chúng ta thấy rất là nhiều trong cái lịch sử mà nếu chúng ta đọc lời của Chúa và lịch sử của Thánh, chúng ta biết cái điều đó, thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong tinh thần Chúa đặt để chúng ta là người cha người mẹ trong gia đình, là quý vị cũng đang là người chăng. Chúng ta để là nếu Chúa cho chúng ta có những người em, đó là những người chúng ta đang chăng. Nếu Chúa cho chúng ta có những người ở trong nhóm nhỏ của mình đang hướng dẫn, đó là những người chúng ta đang hướng dẫn. Tôi, Mục Sư Lăng, thầy Brook là những người mà Chúa đặt để chúng ta để hướng dẫn hội thánh. Rất là challenge chúng tôi học hỏi mỗi ngày trong đời sống của quý vị ơi. Đó là cái điều rất là quan trọng ở đây. Và trước khi chúng ta dự định thánh thì ông Bruce Lawson trong quyển sách Wind and Fire, ông chỉ ra một vài cái sự thật rất là thú vị về những cái con xíu, cái tiếng Anh gọi là sandhill crane. Cái con sandhill là cái con nó lớn cao lắm, nó giống như con cò đó, nhưng mà cái con cò sandhill nó cao cỡ này nè, nó bay xa, bay hết từ chỗ này đến chỗ kia đó quý vị. Mà tiếng Việt mình dịch là con xíu. Thì những con chim to lớn này đó có thể bay qua những đoạn đường dài, vượt qua tới lục địa khác luôn đó, thưa các ông bạn chị em. Và chúng nó có ba cái phẩm chất rất là đáng chú ý. Ông này ông nói có ba phẩm chất thứ nhất á, chúng thay phiên nhau hướng dẫn. Không phải một người cứ độc tài hướng dẫn hoài, nhưng mà họ thay phiên, họ nhìn thấy có những người có ơn, có ân tứ, thì họ để thay phiên nhau để hướng dẫn. Và không có con nào bay phía trước mọi lúc, có nghĩa là không lúc nào phải là người lãnh đạo hết. Phải giống như là sứ đồ Phaolô có Timôthê, để cho Timôthê lại cho hội Chúa. Như nãy tôi nói đó, Môi-se có Giô-suê, Ê-li có Ê-li-sê đó, thưa các ông bạn chị em. Rồi đó, đó là cái phẩm chất thứ nhất. Phẩm chất thứ nhì đó là chúng chọn những cái con hướng dẫn có thể đối phó được với mưa bão. Những cái con, họ chọn những người có thể hướng dẫn là phải đối phó lại mưa bão, bởi vì bay mà, phải không quý vị? Và cái điểm thứ ba đó là trong cái thời gian khi cái con nào nó hướng dẫn đó, thì tất cả những con ngoài đằng sau đó cho cái confirmation, có nghĩa là cho cái sự khẳng định quyết định, và có nghĩa là cổ vũ đó. Confirmation là you doing good, thank you, có nghĩa là cái người hướng dẫn thì họ được khích lệ, họ đang hướng dẫn mà có nguyên, nếu nguyên cái đàn ngoài sau mà không nói gì hết trơn á là không biết như thế nào. Nhưng mà ở trong cái câu chuyện đó thì ông nói là Bruce Lawson nói đây là cái mẫu lãnh đạo cho hội thánh Chúa trong ngày hôm nay. Chúng ta chắc chắn cần những người lãnh đạo có thể đối phó với khó khăn và thử thách. Đây là rất là thách thức, quý vị, là những người nhận thức rằng lãnh đạo cần phải chia sớt cho nhau, cho những người khác nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta cần có một cái hội thánh hay là một cái nhóm người là nơi mà tất cả chúng ta đều bày tỏ cái sự khẳng định, confirmation, cái sự có nghĩa là cho cái người lãnh đạo biết rằng là you doing okay, we behind you. Đó, tôi muốn nói tiếng Anh thì nó dễ hiểu hơn, quý vị hiểu rồi phải không? Đó là cái điều rất là quan trọng, thưa các ông bạn chị em. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.